Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về gia đình, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 27 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe Thánh Luca kể lại chuyện một nữ thính giả, có lẽ vì quá ấn tượng trước những lời giảng dạy và việc làm của Đức Giêsu, đã lên tiếng ngợi khen thân mẫu của người: "Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm." Cách nhìn nhận và đánh giá của người phụ nữ ấy thực tế không xa lạ gì với quan niệm của chúng ta. Phúc đức tại mẫu. Con cái được hưởng điều tốt lành từ cách ăn ở nhân đức, tử tế của người mẹ. Thế nhưng, đáp lại lời khen dành cho thân mẫu của mình, Đức Giêsu còn đi xa hơn: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Chúng ta có thể thấy ở đây có hai cách nhìn. Từ chuyện nhắm vào một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, đã kêu mang, Đức Giêsu hướng đến một công việc hầu như không có kết thúc, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quả thật, đây là công việc phải làm và thực hiện mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời. Cách nhìn của nữ thính giả kia là ân phúc dành cho một người. Cách nhìn của Đức Giêsu là ân huệ dành cho nhiều người. Dĩ nhiên, cả hai lối nhìn đều phản ảnh một thực tế. Đức Giêsu không hề phủ nhận lời khen của nữ thính giả, nhưng người mở ra một lối nhìn mới, để thấy một ân huệ còn xa hơn cả việc kêu mang Đức Giêsu. Điều thực sự có phúc nơi người mẹ đã kêu mang Đức Giêsu là chính người mẹ đó là người đầu tiên lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta còn coi trọng những ân huệ dành cho bản thân ta, cho gia đình ta, cho hội đoàn của ta, mà quên đi tính phổ quát của một ân huệ lớn lao dành cho mọi người. Lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa là một ân huệ luôn mở về tương lai và trong tầm tay của mỗi người. Xin Chúa cho chúng ta đừng khép kín những ân huệ Chúa ban cho mình, ngay cả ân phúc được làm con Thiên Chúa. Một đàng, ân huệ đó đã, đang và sẽ tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Đàng khác, ân huệ đó cũng không phải cho riêng ta, mà dành cho tất cả cộng đồng nhân loại.
Lạy mẹ Maria,
Mẹ có phúc vì Đức Chúa ở cùng mẹ. Mẹ có phúc vì mẹ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mẹ có phúc vì mẹ đã kêu mang và sinh hạ đấng cứu thế cho nhân loại. Xin mẹ dạy chúng con biết đón nhận và kêu mang lời Chúa trong tâm hồn, để lời Chúa trở nên lương thực và sự sống cho chúng con. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là đường để con thân dõi bước. Lời Ngài đường chất nước niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con không dõi bước. Lời hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa tràn hy vọng, là đường để con thân dõi bước. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong phần tin tức này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung phiên khoán đại thứ ba của kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đang diễn ra tại Roma. Phiên họp khoán đại thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng mùng 7 tháng 10 có 267 nghị phụ hiện diện cùng với Đức Thánh Cha. Mới đầu, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nghị phụ rằng khóa họp hiện nay của Thượng Hội đồng nối tiếp công nghị đặc biệt của các giám mục hồi năm ngoái. Công nghị đó có ba văn kiện chính thức là hai bài diễn văn của Ngài vào đầu và cuối khóa họp, cùng với bản tường trình kết thúc. Trong các văn kiện đó, có khẳng định rằng đạo lý của Hội Thánh về hôn phối không bị thay đổi. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng hoang mang về những lời bình luận từ bên ngoài Thượng Hội đồng Giám mục, cho rằng vấn đề duy nhất được cứu xét trong công nghị giám mục hiện nay là vấn đề cho những người ly dị tái hôn dân sự được trước lễ. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng những lời bình luận như thế không giúp ích cho sự hòa hợp và tình huynh đệ của Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thảo luận nhóm. Sự đóng góp của các nhóm sẽ là nguồn hứng cho văn bản chung kết của khóa họp này. Tiếp lời Đức Thánh Cha, các nghị phụ đã tiếp tục phát biểu ý kiến về phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Nói một cách tổng quát, nhiều nghị phụ tái khẳng định rằng gia đình là một nguồn tài nguyên cho xã hội, nguồn mạch canh tân và sức sinh động cho giáo hội. Trong gia đình, người ta học được những nhân đức xã hội để đạt tới một nền môi sinh nhân sự cơ bản. Nếu không có gia đình, thì xã hội sẽ sụp đổ. Từ đó các nghị phụ kêu gọi giới chức chính trị hãy nhìn nhận và bảo vệ giá trị của các gia đình, chức năng làm mẹ, hoặc nâng đỡ các gia đình đông con về mặt thuế khóa. Một đề tài suy tư khác cũng được bàn tới là vấn đề giáo dục giới trẻ và thăng tiến tương quan giữa các thế hệ khác nhau. Trong lĩnh vực này, có nghị phụ nhấn mạnh cần huấn luyện thích hợp cho người trẻ, không những về mặt trí thức và thể lý, nhưng nhất là về tinh thần, để họ được lớn lên mà không xa lìa đức tin. Về phương diện này, người già có thể là một trợ lực lớn. Vì thế, giáo hội cần thăng tiến những môi trường gặp gỡ giữa các thế hệ già trẻ, để có thể có sự trao đổi kinh nghiệm và chứng tá giữa người trẻ và người già, và có thể khắc phục cá nhân chủ nghĩa đang lan rộng trong xã hội. Gia đình là một mối liên hệ, chứ không phải là một cái hang, trong đó người ta co cụm trong cô đơn. Gia đình thực hành lòng hiếu khách, và phải là một sự hiện diện sinh động trong xã hội. Từ đó các nghị phụ đề cập đến sự hội nhập trong xã hội. Giáo hội là nhà cha, với những cánh cửa luôn rộng mở, không ai bị loại trừ, và cần tránh nguy cơ chỉ lo cứu xét vấn đề mà không ý thức rằng vấn đề ở đây là một người anh chị em đã bị thất bại. niềm vui của vị mục tử, hệ tại, tìm bằng mọi cách để giúp đỡ người đã thất bại, để họ bắt đầu lại cuộc sống và tìm ra con đường đúng để tiến về Thiên Chúa. Thách đố chính của giáo hội là sáng nghĩ ra những hành trình hội nhập và hòa giải, được một giám mục hướng dẫn, và hướng về những gia đình bị thương. Trong tinh thần từ bi, cần lắng nghe tiếng kêu của các gia đình bị thương và gặp khó khăn, mà không phán xét họ. Trái lại, cống hiến cho họ tình thương cụ thể của Thiên Chúa. Có những nghị phụ tái suy tư về thách đố nghèo đói trong gia đình, nhấn mạnh nguyên nhân thảm trạng đó, thường trở nên trầm trọng hơn vì nạn tham nhũng và sự bóc lột ham hố đối với một số dân tộc. Các nghị phụ cũng đề cập đến lý thuyết về giống, gender và trào lưu Hồi giáo cực đoan. Đây là những đe dọa lớn chống lại gia đình ngày nay. Các vị ví nó như chủ thuyết Đức Quốc xã và Cộng sản. Xét vì cả hai trào lưu này đều thù nghịch đối với chân lý Thiên Chúa về hôn nhân và sự sống con người. Riêng về lý thuyết gender, giống, các nghị phụ ghi nhận sự kiện. Những kẻ cổ võ ý thức hệ này được tài trợ kinh tế và sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông. Đó là một yếu tố không nên coi nhẹ. Trong bối cảnh đó, giáo hội có nghĩa vụ thăng tiến và giúp tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu Kitô, và nhờ sự đóng góp của các đoàn sủng và các phong trào giáo hội. Ngoài ra, có nghị phụ nhắc lại rằng, trong quá khứ, gia đình bảo vệ giáo hội, nhất là giúp giáo hội thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong những hoàn cảnh khó khăn, như khi bị bắt hại. Nhưng ngày nay, giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ gia đình dựa trên bí tích hôn phối. Không những giáo hội có nhiều điều phải học nơi các gia đình và cách thức gia đình giải quyết các vấn đề. Các nghị phụ nhận xét rằng những gia đình hạnh phúc không phải là những gia đình không gặp khó khăn, nhưng là những gia đình biết đương đầu với những khó khăn ấy. Cần phải nhìn gia đình với đôi mắt của Thiên Chúa, để không những thấy các vấn đề của gia đình, nhưng nhất là thấy ánh sáng, từ đó mà ra, trong tâm tối của thời đại ngày nay. Có nghị phụ đề cập đến mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng gia đình và khủng hoảng đức tin. Vì thế các vị kêu gọi tăng cường việc mục vụ gia đình, nhấn mạnh việc chuẩn bị hôn phối, tháp tùng các đôi vợ chồng sau khi kết hôn, để bảo đảm sự phát triển các gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong nhãn giới đó, điều quan trọng là nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo của các gia đình trong sự chung thủy, bác ái và chân lý, và cũng để chống lại trào lưu tục hóa đang thịnh hành trong xã hội. Vấn đề di dân cũng được bàn tới với những hậu quả thê thảm cho cá nhân và gia đình. Ngày nay, con số người di dân và tị nạn rất lớn do chiến tranh và bách hại. Cần làm sao để quyền lợi và phẩm giá của họ được bảo vệ? Trong lĩnh vực này, các cộng đoàn giáo xứ có thể trợ lực hữu hiệu như một nơi đón tiếp. Vấn đề nạn bạo hành chống phụ nữ cũng được bàn tới trong bối cảnh chiến tranh và bác ái trong lĩnh vực gia đình. Các nghị phụ tái khẳng định tầm quan trọng của sự thăng tiến bình đẳng và cơ may giữa người nam và người nữ, và cầu mong có sự nhìn nhận vai trò tích cực của phụ nữ trong giáo hội, mở cho họ chức phó tế, hoặc bổ nhiệm họ vào những chức vụ trên bình diện các cơ quan trung ương tòa thánh và giáo phận. Sau cùng, các vị cũng nói về những cặp đồng tính luyến ái và khẳng định rằng hôn nhân đồng phái là điều trái ngược với dự phóng của Thiên Chúa và vì thế không thể chấp nhận nó. Nhưng cũng nhấn mạnh cần bài trừ thái độ bài người đồng tính. Trái lại, cần cầu nguyện cho những anh chị em ấy. Sau phần phát biểu của các nghị phụ là phần phát biểu của đôi vợ chồng hiện diện trong tư cách là dự thính viên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về những hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đang diễn ra tại Roma trong các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh OP thực hiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về Gia đình sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng như sau. Như thế, điều gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Marco chương 10 câu 9. Đây là một lời khích lệ các tín hữu đang vượt qua mọi hình thái của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa duy luật, trong đó che giấu một sự tập trung hẹp hòi vào cái tôi của mình và nỗi sợ hãi phải chấp nhận ý nghĩa đích thực của đời sống lứa đôi và tính dục của con người theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ trong ánh sáng của sự điên rồ trong tình yêu nhưng không, nơi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, thì sự điên rồ trong tình yêu độc quyền trao cho nhau cách nhưng không suốt đời của vợ chồng mới có ý nghĩa. Đối với Thiên Chúa, hôn nhân không phải là một điều không tưởng vị thành niên, nhưng là một giấc mơ, mà không có giấc mơ ấy, thì mọi sinh vật của Ngài sẽ phải cam chịu cảnh cô đơn. Thật vậy, nỗi sợ phải chấp nhận kế hoạch này làm tê liệt trái tim con người. Nghịch lý thay, con người ngày nay, những người thường xuyên chế nhạo kế hoạch này, tiếp tục bị cuốn hút và say mê bởi mọi tình yêu đích thực. Mọi tình yêu bền vững, mọi tình yêu sinh hoa kết quả, mọi tình yêu trung tín và lâu dài. Chúng ta nhìn thấy bao người đuổi theo những tình yêu thoáng qua, trong khi mơ về tình yêu đích thực. Họ đuổi theo những thú vui xác thịt, những ao ước sự tự hiến hoàn toàn. Giờ đây, sau khi chúng ta đã nếm trải đầy đủ những lời hứa về thứ tự do không giới hạn, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu đánh giá cao cái cụm từ cũ là thế giới mệt mỏi. Những thú vui bị cấm, mất hết sức hấp dẫn của chúng ngay tại thời điểm chúng hết bị cấm. Ngay cả khi chúng bị đẩy đến tận cùng và không ngừng được đổi mới, chúng tỏ ra vô vị, vì chúng chỉ là những thực tại hữu hạn, trong khi chúng ta khao khát sự vô hạn. Trong bối cảnh xã hội và hôn nhân vô cùng khó khăn này, giáo hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong sự trung tín, trong sự thật và tình yêu. để thực hiện sứ mệnh trong sự trung tín với Thầy mình, giáo hội phải trở thành một tiếng kêu trong sa mạc, trong việc bảo vệ tình yêu trung tín và khuyến khích nhiều gia đình sống cuộc sống hôn nhân như một kinh nghiệm chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa, trong việc bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống, của mọi sự sống, trong việc bảo vệ sự thống nhất và bất khả phân ly của mối liên hệ hôn nhân, như là một dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa và của khả năng của con người có thể yêu thương nghiêm túc. Giáo hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong sự thật, không đổi thay theo thị hiếu chóng qua hay theo những ý kiến được ưa chuộng. Đó là sự thật bảo vệ mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại khỏi cám dỗ tự quy hướng về mình như là trung tâm, cũng như cám dỗ biến tình yêu sinh hoa kết quả thành thói ích kỷ vô sinh, và biến sự kết hiệp trung tín thành một hình thái kết hợp tạm thời. Nếu không có sự thật, lòng bác ái thoái hóa thành mối cảm thương, tình yêu trở thành một cái vỏ rỗng, được chất chứa một cách tùy tiện. Trong một nền văn hóa không sự thật, tình yêu đối mặt với một nguy cơ trầm trọng. Giáo hội được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong tình bác ái, không chỉ trỏ kết án người khác, nhưng trung thành với bản chất của một người mẹ, ý thức về nhiệm vụ của mình là tìm kiếm và chăm sóc cho các cặp vợ chồng. Trở thành là một bệnh viện dã chiến với cửa rộng mở, cho bất cứ ai đến gõ để tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ. Để vươn ra với những người khác với một tình yêu đích thật, để đồng hành với những người nam nữ đồng loại, là những người đang đau khổ, để bao gồm họ và dẫn họ đến suối nguồn của ơn cứu rỗi. Giáo hội dạy và bênh vực những giá trị cơ bản, trong khi không quên rằng, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Và Chúa Giê-xu cũng đã nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Một giáo hội dạy bảo tình yêu đích thực, có khả năng làm mất đi sự cô đơn, không bỏ qua nhiệm vụ của mình, là trở thành một người Samaritano nhân lành cho một nhân loại bị thương. Tôi nhớ Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị từng nói, tội lỗi và cái ác luôn luôn phải bị lên án và phản đối. Nhưng người sa ngã hay sai lầm phải được thấu hiểu và yêu thương. Chúng ta phải yêu thời đại chúng ta và giúp con người của thời đại chúng ta. Giáo hội phải tìm ra những người ấy, chào đón và đồng hành cùng với họ, vì giáo hội với cánh cửa đóng kín là phản bội lại chính mình và sứ mệnh của mình. Và thay vì là một cây cầu thì trở thành một rào cản. Đấng thánh hóa là Đức Giê-xu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Hi-bri chương 2 câu 11. Trong tinh thần này, chúng ta cầu xin Chúa đồng hành cùng chúng ta trong suất thượng hội đồng này, và hướng dẫn giáo hội của Ngài nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, người phối ngẫu khiết tịnh nhất của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc thượng hội đồng về gia đình, sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài đau khổ dấu chỉ của niềm vui.
Hãy thắp cho chúng ta đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Năm 1982, Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh cha Maximiliano Kolbe, một linh mục dòng Francisco người Ba Lan. Cha Kolbe đã tình nguyện bị đẩy vào lò hơi ngạt và chết thay cho một nam tù nhân khác là người cha của một gia đình. Một phóng viên truyền hình đã phỏng vấn cựu tù nhân này rằng, ông cảm thấy thế nào khi được một người khác nhận chết thay cho ông? Người đàn ông được cứu sống ấy trả lời, kể từ hôm ấy, tôi cảm thấy mình trở thành một người khác. Tôi được thúc đẩy sống theo tâm tình của người đã cứu tôi, theo những giá trị mà người ấy đã làm chứng bằng cuộc sống và bằng chính cái chết. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy không có mầm sống mới nếu không có sự hy sinh đau khổ, nếu không có chết trước rồi mới được hồi sinh. Bạn hãy nhìn quãng đường đã qua, những kinh nghiệm đã có trước, để xác tín những cảm nghiệm quý giá Chúa đã ban cho khi bạn bị đau khổ, bị hy sinh, bạn đau đớn như thế nào và bạn đã được an ủi khi nhìn lên thánh giá Chúa như thế nào. Bạn có nhận ra rằng đau khổ cần phải có để niềm vui được tăng lên không? Theo luật lý bình thường, chúng ta cho là vô lý, vì đau khổ, là chết chóc, là chấm dứt, là cùng tận, không thể nào tăng niềm vui được. Đó là sự thật cay đắng mà chúng ta nhận thấy hàng ngày. Trên báo chí đăng tải bao nhiêu người đã tự hủy mình vì thất vọng, vì không có niềm tin và vì thế không có niềm vui. Nhưng đức tin không cần lý luận, vì đức tin cho chúng ta một xác tín duy nhất vào lời Chúa mà giáo hội gọi là lời hằng sống. Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên mọi sự và Ngài làm được mọi sự. Ngài đổi mới mọi sự theo thánh ý Ngài. Chúng ta là phàm nhân là có cùng, còn người là vô cùng. Các tông đồ xưa kia cũng không hiểu tại sao thầy mình lại phải chết và chết cách đau khổ như tội nhân như vậy. Tại sao Ngài lại chịu bó tay và chấp nhận thất bại chua cay như thế? Khi các ông mệt mỏi lê bước chạy trốn ra ngoài thành Jerusalem để không còn nghe bình phẩm và thất bại vì Ngài, thì Ngài đã trá hình một khách bộ hành và đến gần trò chuyện cùng các ông. Quả vậy, thưa bạn, đau khổ có hai tác động mạnh ảnh hưởng trên mỗi người chúng ta tùy vào thái độ của mỗi người như sau. Nếu bạn là người tiêu cực vì bạn chưa bao giờ nghe nói đau khổ là sứ giả loan báo tin mừng, thì đó là điều trái với tự nhiên. Nếu đức tin của bạn hời hợt, sơ sài và không được mọc rễ sâu trong tâm hồn, dĩ nhiên đau khổ sẽ là căn cớ hại bạn, vì tư tưởng bi quan dẫn tới hành động tự sát. Đời là đau khổ, là biển khổ, và bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ phải buông tay cho dòng thời gian cuốn trôi. Đó là khi chúng ta nhìn đau khổ dưới khía cạnh con người. Còn nếu lăng kính của bạn tích cực vì bạn đã được thao luyện dưới trường đức tin và dưới mái ấm gia đình, bạn đang được Chúa yêu thương và bạn đáp trả lại tình yêu của Ngài, thì đau khổ sẽ là người đưa tin mừng cho bạn và lòng bạn sẽ được an bình ngay khi bạn đang đau khổ. Chịu đựng đau khổ cách nhẫn nại và tin vào tình yêu điên rồ của Chúa cho bạn có ảnh hưởng nào trên bạn? Xin mời bạn nghe câu chuyện có thật sau đây. Đã nhiều năm qua, một gia đình lam lũ đã phải chuyển chỗ ở từ New York tới Úc vì công ăn việc làm. Một cậu con trai của gia đình này có dáng vóc đẹp trai, cậu ao ước được tuyển vào làm nghệ sĩ hay nghề điện ảnh. Trong khi chờ đợi, cậu cực chẳng đã phải làm tạm thời ở khu bến tàu nơi có nhiều trộm cắp. Một hôm đi làm về, trên đường cậu gặp toán du đãng, chúng chẳng những ăn cắp hết tiền bạc, lại còn đánh đập cậu cách dã man. Chúng lấy giày nện vào mặt mũi cậu, đến nỗi sống mũi cũng bị gãy và máu me bê bết đầy mình. Chúng giật tóc và làm trầy da mặt không còn hình tượng con người nữa. Thế rồi, chúng ném cậu vào lề đường vì chúng nghĩ rằng cậu đã chết. Khi cảnh sát tới, họ cũng cho rằng cậu đã chết và gọi xe nhà đòn tới để trở về nhà xác. Trên đường về, cảnh sát biết cậu bị ngộp thở, họ đưa cậu trở về nhà thương cấp cứu. Khi cậu được các y tá đưa lên giường mổ, họ bị sốc mạnh và đã phải thốt lên rằng, đây là người đàn ông không mặt, vì hai mắt lõm sâu đầy máu, một phần đầu bị vỡ, chân tay gãy nhiều nơi và mũi gãy như đang muốn rời khỏi mặt, răng cũng như hai hàm lòi ra và tách rời chỉ còn đong đưa với làn da đẫm máu. Mặc dầu cậu ta được cứu sống, nhưng cậu phải điều trị tại nhà thương cả năm trời. Thân xác cậu có thể được chữa lành, nhưng mặt cậu không còn hình dáng con người. Ai nhìn cậu cũng khiếp sợ. Cậu không còn là một thanh niên tuấn tú như xưa, trái lại là một người không có mặt mũi của con người. Khi cậu tìm việc làm thì không nơi nào nhận. Một người thương hại chỉ cho cậu tìm nhóm làm xiếc và đóng vai người không mặt để mua vui cho thiên hạ. Cậu được làm một thời gian ngắn, thế rồi cũng thất bại vì gương mặt khủng khiếp của mình. Cậu ta nghĩ chỉ còn một cách là tự vẫn cho xong. Tình trạng này kéo dài 5 năm trời. Ngày kia, cậu đi qua nhà thờ và cố gắng vào đó để tìm an ủi. Khi cậu vào nhà thờ, cậu gục mặt khóc nức nở. Vị linh mục bất chợt cũng vào viếng Chúa. Khi linh mục thấy cậu quá đau khổ, ngài cảm thương cậu và mời cậu vào nhà xứ. Vị linh mục này quá xúc cảm khi nghe biết chuyện đau khổ của cậu. Ngài hứa sẽ hết lòng giúp cậu để cậu lấy lại nhân phẩm đã bị trà đạp. Cậu này cũng hứa với linh mục là sẽ sống thật sự là người công giáo, và cậu khấn xin được chữa lành vết thương. Vị linh mục này cố gắng tìm những người hảo tâm, đặc biệt vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cho cậu. Bác sĩ không đặt một điều kiện nào vì ông là bạn thân nhất của linh mục. Bác sĩ cũng động lòng trắc ẩn và cảm phục vì cậu tuy gặp đau khổ nhưng vẫn còn giữ được niềm vui trong sáng và niềm tin cậy nơi Chúa. Cuộc giải phẫu thật là một phép lạ, các nha sĩ giỏi đã làm tất cả răng cho cậu. Thân xác và tinh thần được lành lặn, cậu chiếm được tình yêu của một thiếu nữ xinh đẹp và họ đã có nhiều con. Cậu hứa sống đạo và đó là lời hứa danh dự trước mặt Thiên Chúa và vị linh mục. Cậu nói, nếu không phải là tình yêu vô điều kiện của Chúa và lòng bác ái của mọi người, thì cậu làm sao có được như ngày nay? Bạn có thể đoán ai là người thanh niên trẻ đó không? Người đó chính là nhà đạo diễn đại tài của Hollywood là Mel Gibson, người nổi tiếng với cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, và trước đó là cuốn phim Đời ông, Người đàn ông không mặt. Ông được mọi người mến phục vì những giá trị thiêng liêng và lòng kính sợ Chúa, đồng thời cũng là người can đảm tuyệt vời. Mời bạn xem lại cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để được chiêm ngắm lại khuôn mặt đẫm máu của Ngài. Đó cũng là hình ảnh của ông Mel Gibson vậy. Chúng ta đã tìm ra chân lý đời đời, thánh giá đã dẫn tới vinh quang, vì tất cả không ngoài thánh ý Thiên Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào lần phát tới.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đói. xót chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là bên phán trắng, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kia thập giá nhắc ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đức Chúa Trời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Phẩm Người Giáo Hữu Thông Thái, Linh Mục Senori kể rằng, ở La Mã có một thanh niên đầy tội lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa. Ngày kia đến xưng tội với cha Nicolas Yuchi. Ngài tiếp chàng với lòng từ ái và cảm thông thảm trạng của ngài. Ngài quyết chắc lòng tôn sùng Đức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy. Bởi vậy, ngài ra việc đền tội là đọc một kinh kính mừng khi thức dậy, trước khi ngủ, và dâng con mắt, tay chân và toàn thân cho mẹ để xin ngài gìn giữ như là sở hữu của ngài. Cuối cùng là hôn đất ba lần. Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm. Nhưng cha Yuchi buộc chàng không bao giờ bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự chở che của Đức Trinh Nữ. Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời La Mã chu du khắp thiên hạ. Khi về, Chàng đến trình diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt khi thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hẳn các tật xấu. Ngài hỏi, con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi đến lạ lùng như vậy? Người thanh niên thưa, chính nhờ đức trinh nữ mà con được ơn ấy. Ngài thưởng con đã đọc kinh Ave hôm sớm như cha đã dạy. Thừa thắng xông lên, cha Du Chi lên tòa giảng, trình bày sự linh nghiệm của kinh Tấu Lạy Bà hôm sớm ấy. Trong số thính giả có một đại úy, đã lâu sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bức dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỷ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của mình và đổi đời. Nửa năm sau, anh chàng quá ỷ lại vào sức mình, đã điên cuồng nghĩ rằng, đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ, tức là liều mình có thể tái phạm, chàng cảm thấy có một sức vô hình bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước cửa nhà mình. Thế là chàng hiểu rõ, đức trinh nữ đã rước chàng ra khỏi sự hư mất. Quý vị và các bạn thân mến! Khi chúng ta cầu nguyện với mẹ Maria là đại hiền mẫu, không những Ngài giúp ta nên thánh hoặc hối cải trở về với Chúa, mà còn tránh cho ta những sự nguy hiểm mà ta tái phạm. Thánh Alfonso luôn luôn là vị tiến sĩ cầu nguyện và là vị tiến sĩ những vinh hiển Đức Mẹ Maria, đã đặt kinh kính mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Đức Mẹ. Ôi lời chào mẹ của Thiên Thần đẹp lòng Đức Trinh Nữ biết bao! Khi nghe lời ấy, cơ hồ Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc Sứ Thần Gabriel báo tin Ngài sắp làm mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hân hoan dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc kinh Ave Maria. Thánh Thomas Kempis khuyên rằng, chúng ta hãy năn nỉ với mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, vì Ngài rất thích thú khi nghe những lời ấy. Chính Ngài đã tâm sự với Thánh Martin. Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân tới lòng Ngài hơn cả là kinh kính mừng. Ai chào mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Thánh Bernardo nghe rõ ràng từ một tượng mẹ rằng, Bernardo, mẹ chào con. Mà lời chào của Đức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp lễ. Thánh Bonaventura nói, Ngài hoan hỷ chào ta nếu ta sốt sắng chào Ngài bằng kinh kính mừng. Nếu chúng ta trình diện Đức Trinh Nữ với kinh kính mừng, lẽ nào Ngài có thể từ chối không ban ơn cho chúng ta được không? Chính mẹ đã hứa với Thánh Giê-tru-đê sẽ ban trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc kinh kính mừng. Thánh Alain de la Roche quả quyết rằng, khi đọc kinh kính mừng, cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, địa ngục run rẩy và ma quỷ chạy trốn. Thánh Thomas cũng minh xác vì chính ông kinh nghiệm rằng, ngày kia ma quỷ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn cùng với kinh kính mừng. Thánh tiến sĩ của Đức Trinh Nữ khuyên ta đọc kinh kính mừng trong 6 trường hợp sau đây. Đọc 3 kinh kính mừng sáng khi thức dậy và ban tối trước khi đi ngủ. Đọc kinh nhật 1 ngày 3 lần. Đọc kinh kính mừng khi nghe điểm giờ. Đọc kinh kính mừng khi ra khỏi nhà và khi về nhà. Đọc kinh kính mừng khi thấy tượng mẹ. Đọc kinh kính mừng trước và sau khi làm việc gì. Mẹ ơi, uy lực vô song của kinh kính mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi. Xin mẹ cho toàn thể nhân loại gần 5 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc kinh kính mừng, ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó, thì không mấy chốc thế gian biến thành thiên đàng. Amen.
Mẹ ơi, biết chăng con đời lầm than để những lo toan lòng nặng mang bao nỗi. Mẹ ơi, chuối mắt côi thì thầm tháng ngày là niềm cậy trông nơi mẹ lành rất nhiều. Chàng hoa mâm côi ôi đẹp tươi xinh. Chàng hoa mâm côi là mùa xuân sáng ngời cho đời tươi mới. Con rất cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ca cao vời. Con rất cao lời ca ngợi kính mừng mẹ Chúa ca.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.
Chúa mẹ là cánh hồng
giữa vui.